Chương 8 Ekathina 1. Năm công đức. Bấy giờ, Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có số đông tỳ kheo an cư ở nước Câu Tác La xong. Ngày 15 tự tứ, ngày 16 đến hầu thăm Đức Thế Tôn. Trên đường đi, họ gặp mưa, y phục đều bị ướt, phải vất vả vì tăng già lê quá nặng. Họ đến chỗ Đức Thế Tôn tại Xá Vệ, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn an ủi các tỳ kheo rằng: các thầy đi đứng có được hòa hợp an lạc không? Khất thực có bị vất vả không? Đi đường có bị mỏi mệt không? Các tỳ kheo thưa: chúng con đi đứng được hòa hợp an lạc, không khổ sở vì khất thực. Bạch Đại Đức, có số đông tỳ kheo an cư ở nước Câu Tác La xong, ngày 15 tự tứ, ngày 16 đến hầu thăm Đức Thế Tôn. Trên đường đi, họ gặp mưa, y phục đều bị ướt, phải vất vả vì tăng già lê quá nặng. Lại có số đông tỳ kheo trì y phấn tảo ở tại xứ Tuyết Lạnh, hạ an cư nơi trú xứ nọ. Ngày 15 tự tứ xong, ngày 16 ôm cả y cũ và y mới lên đường về hầu Thế Tôn. Trên đường đi gặp mưa, y phục ướt sũng trở nên nặng, hết sức vất vả. Về đến Tịnh Xá Kỳ Hoàng, họ đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật an ủi các tỳ kheo: các thầy đi đứng có được hòa hợp an lạc không? Không bị khổ sở vì khất thực chăng? Trả lời: chúng con sống hòa hiệp an lạc, không vất vả vì khất thực. Bạch Đại Đức, có số đông tỳ kheo trì y phấn tảo ở tại xứ Tuyết Lạnh, hạ an cư nơi trú xứ nọ. Ngày 15 tự tứ xong, ngày 16 ôm cả y cũ và y mới lên đường về hầu Thế Tôn. Trên đường đi gặp mưa, y phục ướt sũng trở nên nặng, hết sức vất vả. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo và bảo các tỳ kheo: an cư xong, có bốn việc cần phải làm. Tự tứ, giải giới, kết giới, thọ y công đức. Bốn việc này, an cư xong cần phải làm. Có năm nhân duyên để thọ y công đức. Có y dư, không mất y, ăn biệt chúng, lần lượt ăn. Trước bữa ăn và sau bữa ăn được vào xóm làng mà không dặn tỳ kheo khác. Có năm nhân duyên như vậy nên thọ y công đức. Thọ y công đức rồi sẽ được năm việc lợi: được chứa y dư, lìa y ngủ, ăn biệt chúng, lần lượt ăn, trước bữa ăn và sau bữa ăn, không dặn tỳ kheo khác được vào xóm làng. Thọ y công đức rồi sẽ được năm điều lợi như vậy. 2. Y như pháp. Chúng tăng nên thọ y công đức như vậy: y mới nhận được, y do đàn việc cúng, y phấn tảo, y mới, y cũ. Y mới thì thiếp rồi tác tịnh, hoặc đã giặt, giặt xong rồi nạp, sau đó tác tịnh. Y không do tà mạng được, không do xem tướng số mà được, không do móng ý mà được, không để cách đêm, không phải y xả đọa rồi tác tịnh, phải là y nhận trong ngày. Những trường hợp trên là y đúng pháp. Y năm điều thì mười ô, bốn phía có viền. Y như vậy, tăng nên thọ dùng làm y công đức. Nếu quá mức này, cũng có thể thọ được. Nên tự giặt nhuộm, trương ra, cắt may làm thành mười mảnh, rồi ráp lại thành y. Nên thọ ở trước chúng tăng. Như vậy là tăng đã thọ y công đức xong. Thế nào gọi là tăng thọ y công đức không thành? Không phải chỉ giặt rồi là thành thọ y công đức. Không phải chỉ trương ra mây, không phải chỉ viền, không phải chỉ cắt thành bức mảnh, không phải chỉ viền biên, không phải chỉ kết cái khuy, không phải chỉ làm thành lá, không phải chỉ đặt cái khâu là thành y công đức. Hoặc do tà mạng mà được y, do xỉm khúc được y, do xem tướng số mà được y, do mớm ý được y, hay cách đêm được y, y xả đọa không tác tịnh, không phải y nhận trong ngày. Các trường hợp trên không đúng pháp thọ y. Y bốn phía không được viền, không thọ trước tăng, hoặc có nạn, hoặc không có tăng già lê. Ngay dù tăng thọ y công đức như pháp, mà vị kia ở ngoài giới, tự mình thọ y, như vậy cũng không thành thọ y công đức. Thế nào gọi là thọ y công đức được thành tựu? Hoặc y mới được, y đàn việc cúng, y phấn tảo, hoặc là y mới hay y cũ. Y mới thì phải thiếp rồi tác tịnh. Nếu y cũ đã giặt, giặt rồi nạp và tác tịnh. Chẳng phải do tà mạng mà được, chẳng phải do xỉm khúc mà được, chẳng phải do xem tướng số mà được, chẳng phải do móng ý mà được, chẳng phải cách đêm, không phải y xả đọa tác tịnh, y nhận được trong ngày. Y năm điều mười mảnh, bốn phía có viền, hoặc y quá hơn mức độ đó, thọ làm y công đức. Tự mình giặt nhuộm, tự tay trương ra, cắt may thành mười mảnh, rồi ráp lại thành y. Cần phải thọ giữa chúng tăng. Như vậy là chúng tăng đã thọ y công đức xong. Hoặc y công đức được thọ như pháp như vậy. Ở trong giới mà thọ y công đức, như vậy gọi là thành thọ công đức y. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo dùng y được nhuộm màu lớn làm y công đức để thọ trước tăng. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được dùng y nhuộm màu lớn làm y công đức. Vị kia dùng gấm làm, Đức Phật dạy, không được dùng gấm làm. Vị kia dùng sắt trắng, Phật dạy, không được dùng sắt trắng để làm. Từ nay về sau, cho phép dùng màu ca sa. 3. Thọ y. Lúc bấy giờ có trú xứ nọ, hiện tiền tăng nhận được y công đức đại quý giá. Tỳ kheo kia không biết nên như thế nào, các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép tác pháp bạch như sau. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, hôm nay chúng Tăng thọ y công đức, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận hòa hợp thọ y công đức. Đây là lời tác bạch. Tác bạch như vậy rồi, sai một tỳ kheo hỏi rằng, vị nào có thể thọ trì y công đức này? Trả lời, tôi có thể thọ trì. Trong chúng nên sai một người có khả năng tác yết ma, tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận sai tỳ kheo tên. Vì Tăng thọ trì y công đức, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, Tăng sai tỳ kheo tên. Vì Tăng thọ trì y công đức, các trưởng lão nào đồng ý Tăng sai tỳ kheo? Vì Tăng thọ trì y công đức thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã sai tỳ kheo, vì Tăng thọ trì y công đức rồi, Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tăng Yết Ma giao y cho tỳ kheo thọ trì. Văn Yết Ma như sau. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, Tăng nơi trú xứ này nhận được y vật có thể chia, hiện tiền Tăng nên chia. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng giao y này cho tỳ kheo. Tỳ kheo này vì Tăng thọ trì y công đức này, ở trong trú xứ này. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, Tăng trong trú xứ này nhận được y vật có thể chia, hiện tiền Tăng nên chia. Nay Tăng đem y này giao cho tỳ kheo. Tỳ kheo này sẽ vì Tăng thọ trì y công đức này, trong trú xứ này. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng giao y này cho tỳ kheo, thọ làm y công đức trong trú xứ này thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã đồng ý giao y cho tỳ kheo này rồi. Tăng đã đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo kia nên đứng dậy cầm y, đưa đến từng tỳ kheo một. Tùy theo khoảng cách mà tay các tỳ kheo vừa sờ đụng y, nói rõ ràng tướng của y và nói tiếp như vậy: Y này chúng tăng sẽ thọ làm y công đức. Y này nay chúng tăng thọ làm y công đức. Y này chúng tăng đã thọ làm y công đức rồi. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Các tỳ kheo kia nên nói như vậy: Người thọ y này đã thiện thọ, công đức trong đây có phần của tôi. Vị tỳ kheo kia nên trả lời: Vâng. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ưu Ba Ly từ chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, bạch Đức Thế Tôn rằng: Ba câu này là vì đời quá khứ, hay vì đời vị lai, hay vì đời hiện tại, để thọ y công đức hay chăng? Đức Phật dạy Tôn giả Ưu Ba Ly: Nếu nói đầy đủ, nên nói chín câu như vậy, chứ không phải vì quá khứ thọ y công đức mà nói ba câu, cũng không phải vì vị lai thọ y công đức mà nói ba câu, hay vì hiện tại thọ y công đức mà nói ba câu. Tại sao vậy? Này Ưu Ba Ly, quá khứ đã qua rồi, vị lai chưa đến. Cho nên, vì hiện tại thọ y công đức nên nói ba câu mà thôi. Nếu nhận được y chưa may thành, thì chúng tăng nên tác yết ma sai tỳ kheo may. May thành y xong nên như pháp thọ liền. Nhóm sáu tỳ kheo xuân, hạ, đông lúc nào cũng thọ y công đức. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy không được xuân, hạ, đông lúc nào cũng thọ y công đức. Từ nay về sau cho phép tự tứ xong, không thọ y công đức thì một tháng, có thọ y công đức thì năm tháng. 4. Xuất y. Nhóm sáu tỳ kheo không chịu xuất y công đức vì nghĩ rằng để hưởng năm việc phóng xả lâu hơn. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy không được có ý nghĩ như vậy, để hưởng năm việc phóng xả lâu hơn mà không xuất y công đức. Từ nay về sau cho phép hết 4 tháng mùa đông tăng phải xuất y công đức. Nên xuất y công đức như vậy: Tập tăng hòa hợp, người chưa thọ đại giới đã ra, người không đến thuyết dục. Tăng nay hợp để làm gì? Trả lời rằng xuất y công đức. Tác bạch: Đại đức tăng xin lắng nghe, hôm nay chúng tăng xuất y công đức, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, nay tăng hòa hợp xuất y công đức. Đây là lời tác bạch. Nên tác bạch như vậy để xuất y công đức. Nếu không xuất, để quá thời gian đã định của y công đức, phạm đột chiết la. Có 8 nhân duyên để xả y công đức: ra đi, y thành, y chưa thành, mất y, mất hy vọng, nghe xả, xuất giới, đồng xả. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, đi ra ngoài giới với ý nghĩ đi luôn không trở lại, ra đi liền mất y công đức. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, đi ra ngoài giới để may y, vị kia may y xong liền mất y công đức. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới với ý nghĩ không may y cũng không trở lại trú xứ, y chưa xong là xả y công đức. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới may y đã xong, khi tỳ kheo mất y ý, y công đức cũng mất. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới với hy vọng được y, tỳ kheo kia ra ngoài giới đến chỗ hy vọng được y, tỳ kheo thấy chỗ đó rồi mà không được y, hy vọng bị mất, không có chỗ nào để đặt hy vọng nữa, hy vọng ý đã bị mất, mất luôn y công đức. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới may y rồi, nghe tin chúng tăng xuất y công đức, vị kia khi vừa nghe, khi ấy mất y công đức. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới may y xong, nhiều lần có ý nghĩ là trở về. Khi còn ở ngoài giới, chúng tăng xuất y công đức, vị kia ở ngoài giới mất y công đức. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, ở ngoài giới may y, y kia dù may xong hay may chưa xong, trở về lại trú xứ, tỳ kheo kia hòa hợp cùng xuất y công đức. Đó là 8 trường hợp xả y công đức. Lại có 6 nhân duyên. Tỳ kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới với ý nghĩ không trở lại. Ra đi tuy chưa được y, nhưng vẫn mất y công đức. Trong 8 trường hợp trên, trừ 2 trường hợp mất y và mất hy vọng. Lại có 6 nhân duyên. Tỳ kheo thọ y công đức rồi, mang y ra ngoài giới để may y. Khi ngoài giới may y xong, liền mất y công đức. Trong 8 trường hợp trên, trừ 2 trường hợp mất y và mất hy vọng. Chưa được y lại có 15 vế. Kế đó, đã được y cũng có 15 vế. Được y, chưa được y cũng có 15 vế. Trường hợp này lẫn lộn với 8 điều trên nên không chép ra. Lại có 12 nhân duyên. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi ra đi, hy vọng cầu y, đạt được chỗ hy vọng cầu y. Ở ngoài giới may y xong mất y công đức. Vế may chưa xong cũng như vậy, mất cũng như vậy, hy vọng mất như trên. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi ra đi, hy vọng được y, không nói với người sẽ trở lại. Ra ngoài giới đến chỗ hy vọng y mà không được y hy vọng, lại được y chẳng phải chỗ hy vọng. Ở ngoài giới may y xong liền mất y công đức. May chưa xong cũng như vậy, mất cũng như vậy, hy vọng mất như trên. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi ra đi, không nói với người sẽ trở lại, cũng không có ý trở lại. Ở ngoài giới đến chỗ hy vọng y, được y chỗ hy vọng. Ở ngoài giới may y xong liền mất y công đức. May không thành cũng như vậy, mất cũng như vậy, hy vọng mất như trên. Lại có 12 nhân duyên. Đặng y chỗ hy vọng, không đặng y chỗ hy vọng, đồng như 12 nhân duyên trên. Lại có 9 nhân duyên. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi ra đi, chưa đặng y. Ở ngoài giới, các tỳ kheo khác hỏi, thầy ngủ ở đâu, y thầy ở đâu, sao không mang đến, tôi sẽ may y cho thầy. Tỳ kheo kia trở về đến trú xứ, nghe chúng tăng xuất y công đức. Ông nghĩ như vậy, nay tăng xuất y công đức mà ta mới may y. May y xong mất y công đức. Không may y cũng như vậy, mất y cũng như vậy. Đây là ở trong giới nghe, có 3 vế. Mang y ra ngoài giới, trên đường đi mà nghe, 3 vế cũng như vậy. Mang y đến chỗ tỳ kheo kia, 3 vế cũng như vậy. Đây là 9 nhân duyên. Kế đó, 9 vế được y cũng như vậy. Được y, không được y, đều có 9 nhân duyên cũng như vậy. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới, đến địa phương khác, vị ấy nghĩ rằng, nếu gặp được bạn lành thì sẽ đi, không gặp được bạn lành thì sẽ trở về. Đến giữa đường nghe chúng tăng xuất y công đức, vị ấy nghĩ rằng ta đang may y. May y xong, vị kia mất y công đức. May chưa xong cũng như vậy, mất y cũng như vậy. Ngoài giới cũng như vậy, nghe cũng như vậy, có 5 vế. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, muốn đến chỗ vắng vẻ thanh tịnh, nếu thích thì vị kia sẽ ở, không thích thì về lại. Tỳ kheo kia đến chỗ đó, nghe chúng tăng xuất y công đức, vị ấy nói rằng, ta đang may y xong, tức xả y công đức. May chưa xong cũng như vậy, mất y cũng như vậy. Ngoài giới cũng như vậy, nghe cũng như vậy, có 5 vế. Có 2 loại xả y công đức. Tỳ kheo trì y công đức ra ngoài giới ngũ, chúng tăng hòa hợp cùng xã.